Của Đức Phật. Cho nên thầy nói về cái ý nghĩa quy y để cho quý vị hiểu mà thọ trì. Tức là chúng ta biết Đức Phật ngài xuất thân là một vị thái tử ở thành Ca Tỳ La Vệ, rồi ngài đi xuất gia làm sa môn, thì người ta gọi ngài là Sa Môn Cầu Đàm. Trải qua một cái khoảng thời gian có 6 năm thì ngài tới Bồ Đề Đạo Tràng. Trong 49 ngày tham thiền thì ngài thành Phật, gọi là thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Thì cái chỗ thành Phật này đó, là chúng ta hiểu là toàn giác. Toàn giác có nghĩa là ngài biết được tất cả những cái việc ở trong quá khứ, ngài biết rõ được tất cả các cái việc ở trong hiện tại khắp mười phương, và ngài cũng biết rõ luôn cả một cái tương lai dài xa nữa. Cho nên biết rõ cái chuyện quá khứ thì lúc bây giờ đó ngài mới thấy được. Ở trong những cái kiếp quá khứ ngài hành đạo, ngài tu từ Tinh Văn sang Bồ Tát, cho nên ở trong cái kiếp này sanh ra đó, là ngài có một cái điều đặc biệt mà người thường chúng ta không có. Tức là bên ngoài nhìn vào đó thì có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, có nghĩa là ai nhìn ngài thấy cũng đều phát tâm và kính trọng. Cho nên cái người mà có một cái công phu tu hành, có một cái phước đức đầy đủ đó, thì khi mọi người nhìn thấy phát tâm. Còn nếu cái người mà tạo nghiệp ác nhiều á, thì người ta nhìn thấy đó, người ta sợ, người ta ghét, người ta khinh dễ. Cho nên cái tướng xấu hiện ra hay là cái tướng tốt hiện ra đó, là cái này là do cái công phu nhiều đời tu của ngài. Thanh ngài còn nói thêm, trong cái kiếp này là vua Tịnh Phạn là thân phụ của ngài. Nhưng mà nếu hãy xét về trong những kiếp quá khứ thì ngài là ông tổ bảy đời của vua Tịnh Phạn. Tức ngài là một cái người mà sáng lập ra một cái thành Ca Tỳ La Vệ này. Cho nên nó kế thừa cho tới cái đời của vua Tịnh Phạn thì cái trường hợp đó coi như hết rồi. Cho nên ngài tái sanh trở lại trên cuộc đời này đó, là ngài làm Phật. Làm Phật có nghĩa ngài đi xuất gia rồi đó, thì cái vương quốc này coi như là mất. Đó là cái trường hợp mà của Đức Phật thấy được những cái kiếp quá khứ của mình. Ngoài ra đó, chúng ta còn thấy đó, ngài có một cái đầu óc thông minh mà không ai bằng. Cho nên nó bảo rằng 7 tuổi ngài học văn, mà cho tới 12 tuổi đó, thì không có một ông thầy nào mà có thể dạy thêm ngài bất cứ một cái gì được hết. Con người thông minh mà ngày nay chúng ta gọi là thần đồng, tức là những con người thông minh hay là thần đồng này là gì? Tức là đời trước họ đã từng học rồi. Họ đã học rồi cho nên trong cái kiếp này sanh ra tự nhiên họ biết hết. Mà thần đồng á là chỉ biết cái chuyên môn thôi. Nhưng mà ngược trở lại đó, Đức Phật á, thì chẳng những cái chuyên môn mà những cái khác á, Ngài cũng biết hết. Cho nên đây là cái đầu óc thông minh. Cái điều thứ ba nữa đó là Ngài có một sức mạnh, cái sức khỏe kỳ diệu. Chúng ta là thường hay ốm đau, bệnh hoạn, nhưng mà Ngài đã có một sức khỏe rất là kỳ diệu. Từ khi mà sanh ra đó, cho đến khi mà đi tu đắc đạo thành Phật đó, Ngài không biết cái đau bệnh là gì hết. Cho nên Ngài mới nói rằng trải qua nhiều đời nhiều kiếp không có sát sanh, không có sát sanh hại mạng, cho nên trong kiếp này nữa, Ngài sanh ra Ngài mới có được cái cơ thể đặc biệt như vậy nữa. Cái sức mạnh của Ngài nữa thì không ai mà có thể khỏe hơn và mạnh hơn Ngài. Cho nên khi mà Ngài đi tu đó thì quý vị thấy Ngài nhịn đói cho đến cái da bụng dính với xương sống nữa, nhưng mà không chết. Cho nên chúng ta thử nhịn đói chừng 3 ngày đó, chúng ta thấy không thể đi được nữa rồi. Cho nên nhịn một tuần lễ, nhịn suốt 49 ngày không ăn gì hết, nhưng mà Ngài vẫn khỏe và tỉnh táo, cho nên Ngài mới thành Phật được. Còn ngày nay đó thì chúng ta không có cơ thể khỏe tốt như vậy, không có cái tướng phước đức như vậy, cũng như không có cái đầu óc thông minh như vậy nữa, thì chắc chắn trong kiếp này ta chưa thành Phật được. Nhưng mà ta có cái niềm tin ở Đức Phật, ta quy y ở Đức Phật, ta theo pháp của Đức Phật, ta tu hành thì chắc chắn từng bước chúng ta cũng tiến bộ, cũng đi lên được. Và những cái kiếp về sau đó thì chắc chắn chúng ta sẽ thành Phật như Đức Phật. Đây là cái lời dạy của Đức Phật đối với tất cả mọi người chúng ta. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, là tất cả mọi người chúng ta ai muốn tu theo cái con đường của Đức Phật, tức là trở thành một Phật tử. Phật tử này đó, có Phật tử xuất gia và có Phật tử tại gia. Phật tử này là nói chung, cái người đi xuất gia như thầy hay là người còn ở tại gia như các Phật tử mình đây, đạo hữu, thì tất cả cái này chúng ta gọi chung là Phật tử. Thì trở thành Phật tử thì Đức Phật nói là phải quy y với Tam Bảo thì mới trở thành Phật tử được. Cho nên quy y với Tam Bảo để trở thành Phật tử có nghĩa là gì? Tức là mình nhận Đức Phật là thầy của mình, nhận Đức Phật là cha của mình, cho nên mình cũng được Đức Phật nhận mình là con của Ngài. Cho nên Đức Phật mà nhận mình làm con của Ngài đó, thì lúc bây giờ tà ma ngoại đạo nó không phá mình được. Thầy nói thí dụ như bây giờ đó, đặt cái trường hợp đó, nếu mà ông Tổng Bí Thư ông nhận ai làm con á, thì có ai dám phá không thì không? Nói ông này là con của ông Thủ tướng thì ai dám không? Thì bây giờ chúng ta nói là con của Phật á, thì Đức Phật nói là ma không phá được, ma không có phá được, chúng ma ngoại đạo không phá được. Nói chung là không ai phá được hết. Nếu ta là được Đức Phật công nhận là Phật tử, nhưng mà muốn Đức Phật công nhận là Phật tử đó, là đầu tiên chúng ta công nhận Đức Phật là thầy của ta, công nhận Đức Phật là cha của ta, thì Ngài mới công nhận ta là con chứ, mới công nhận ta là người Phật tử. Nhưng mà cái điều khó đó là gì? Tức là con thì phải giống cha, phải không? Con phải giống cha. Con nhà Tông không giống lông, giống cánh chứ. Phải có cái gì giống Đức Phật đó thì Đức Phật mới nhận ta được. Chứ mà nếu ta không giống Đức Phật đó, thì ma nó bảo rằng chúng ta là mạo xưng. Mạo xưng là con của Phật, chứ còn nó thấy ta đâu có gì giống Phật đâu. Cho nên nó vẫn hại chúng ta được, nó đánh ta được. Thì tất cả các Phật tử hôm nay quy y đó, thì Thầy nhắc cho cái điều này trước. Đương nhiên ta chưa bằng Phật, nhưng mà ta giống Đức Phật. Ta có cái tâm nguyện giống Đức Phật, ta có cái hành động giống Đức Phật, chứ chưa phải là Phật. Được Đức Phật công nhận chúng ta là đệ tử của Ngài, được Ngài công nhận chúng ta là con của Ngài. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa đó, bảo là gì? Tức là được Đức Phật xoa đầu và trao y bát, phải không? À, cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, mà được Đức Phật lấy tay xoa đầu chúng ta và trao y bát cho chúng ta đó, thì lúc bây giờ nó ngoại đạo cái ác mới không hại được. Nhưng mà chưa được Đức Phật xoa đầu thọ ký, chưa được Đức Phật trao y bát đó, thì trên đường tu chúng ta nó còn nhiều cái lận đận lắm. Thế nên có Phật tử nào ấy mà nằm mơ thấy Đức Phật xoa đầu thọ ký cho mình chưa? Đây là cái điểm quan trọng, gọi là trong giấc mơ thôi. Giấc mơ mà được thấy Đức Phật xoa đầu thọ ký, Ngài gọi tam tiếng rất dễ thương, gọi là con lại đây, phải không? Đây là trên bước đường tu đấy, cái điểm này quan trọng. Cái niềm tin chúng ta mạnh, cái hướng về Đức Phật mạnh, thì lúc bây giờ đó, ta hướng về Đức Phật thì lúc bây giờ Phật mới hướng về ta, gọi là gia hộ cho ta. Thì hai cái này gặp nhau, phải không? Gặp nhau đương nhiên cái này ta thấy. Thành đầu tiên là ta thấy này đó, là ta thấy trong giấc mơ được Đức Phật xoa đầu ta, thọ ký cho ta và trao y bát cho ta đó. Thì lúc bây giờ thì chắc chắn trên bước đường tu chúng ta đó, dù có hoạn nạn, có khó khăn, có gì gì nữa đó, chúng ta vượt qua được hết. Tại sao vậy? Vì có Thiên Long Bát Bộ hộ pháp giữ gìn chúng ta. Trên bước đường tu, cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Cho nên cái khi mà muốn trở thành Phật tử thì Đức Phật dạy chúng ta phải quy y trước. Thành ra thầy cũng phải quy y trước chứ. Thành ra tất cả các vị đều phải quy y hết. Cái điểm này quan trọng. Thì quy y này đó là phải hiểu cái ý nghĩa của nó, chứ không phải là cái trường hợp đó nói quy y rồi cái mình vô bất cứ một cái chùa nào đó, mình xin cái pháp danh rồi mình lên trên chánh điện đó, thầy truyền tam quy ngũ giới cho mình đó, xong rồi đó mình làm Phật tử, không phải. Cái này chưa. Tên ông thầy truyền tam quy ngũ giới cho mình đó, còn xét lại cái bản thân của ông chứ, cái nhân thân của ông chứ. Thì cái trường hợp này đó, ông ta có phải là sứ giả của Như Lai không? Ông ta có phải là người mà thay mặt cho Đức Phật hiện hữu trên cuộc đời này để làm lợi ích cho cuộc đời không? Nhất là ở trong thời kỳ mạt pháp này của chúng ta nữa. Tại nên chúng ta còn nhớ trước khi Đức Phật vào Niết Bàn thì Ma Vương mới tới nói với Đức Phật. Tại sao? Sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi đó thì Ma Vương có khả năng phá pháp của Đức Phật, làm cho giáo pháp của Đức Phật cứ bị hoại diệt đi. Đây cái điểm quan trọng. Bây giờ ma phá bằng cách nào? Ở trong tất cả các cái phá đó, người ta gọi là ma đó, thì cái này đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà trong đó một cái quan trọng nhất này, gọi là ma giả Phật. Thành ra ma giả Phật. Thành ra Ma Vương sai con cháu của họ đó, tức là hiện thân vào trong giáo pháp của Đức Phật làm sa môn, tức là đi xuất gia làm sa môn, đi quy y làm Phật tử. Nhưng mà các thầy tu này đó, cốt là ma, các Phật tử này cốt cũng là ma, cho nên chính những người này mới phá pháp của Đức Phật được. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới nói rằng giáo pháp của Đức Phật chỉ có đệ tử của ta mới phá được giáo pháp của ta thôi. Cho nên là Ma Vương mới sai ma binh xuống hiện thân vào trong giáo pháp của Đức Phật làm thầy tu, làm Phật tử. Cho nên lúc bây giờ thầy tu đó mà không giống Đức Phật, Phật tử cũng không giống Đức Phật. Cho nên làm những cái chuyện sai trái như vậy đó, thì lúc bây giờ mọi người nhìn thấy cái này đó, nghĩ là đệ tử Đức Phật là như thế đó, đệ tử tại gia như thế đó, đệ tử xuất gia như thế đó, người ta chán ghét ta bỏ hết đi, phải không? Thì phá Phật bằng cách đó. Cho nên Đức Phật nói là chỉ có con dòi ở trong xương con sư tử, chỉ có con di trùng ở trong thân của con sư tử thì mới giết con sư tử được, chứ không có con thú nào có thể hại được nó. Tên Ma Vương, Ma Binh mà hiện thân vào ở trong tăng đoàn, hiện thân vào trong Phật tử, thì chính những người đó đó họ mới hại được đạo Phật thôi. Cho nên ở chỗ này chúng ta cần phải cân nhắc. Ta cân nhắc, ta coi cái ông thầy tu này có phải là ma hiện phố không, cái Phật tử này có phải là ma hiện phố không. Làm sao ta biết được? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, dùng lửa mà thử vàng, lấy gian nan mà thử sức, phải không? Coi có phải Phật tử không? Cho nên lúc bây giờ đó, nếu là ma đó thì sao? Đương nhiên đó, ma là phải tham. Ma là phải tham. Thành ra nó tham tiền, tham danh, tham sắc, tham đủ thứ hết. Cho nên lúc bây giờ ta đem tiền ta thử, ta đem sắc ta thử, ta đem danh ta cám dỗ, coi thử coi nó có rơi vào trong cái chỗ này không. Cho nên rơi chỗ này đó mình biết là ma rồi đó. Cho nên thầy nhớ đó, vào khoảng 30 năm về trước, có một cái chú đó đi theo Hòa Thượng Minh Thành tu. Hòa Thượng Minh Thành đó là muốn độ cái chú này để cho xuất gia đó. Độ chú này cho thành xuất gia. Nhưng mà Hòa Thượng Minh Thành nó mới hỏi thầy á, hỏi là thầy thấy cái chú này có thể đi tu được không. Thầy biểu Hòa Thượng Minh Thành, thầy nói thì thầy cứ thử ông xem. Thầy nói cứ thử ông xem thì biết ông có thể tu được không. Thầy nói hỏi thử bằng cách nào. Thầy nói trên cuộc đời này chúng ta thử thì đủ cách thử hết. Ta nhiều khi ta để tiền, phải không? Ta có tiền ta để chỗ này chỗ kia thử coi ông có tham không. Nếu ông tham tiền nữa thì cái trường hợp này chúng ta phát hiện ra đây không phải là người tu thiệt rồi. Đây là cái điều quan trọng nhất, thử. Cho nên khi mà thử ta phát hiện ra mấy ông đi xuất gia, mấy ông đi tu này nữa là giả, giả tu chứ không phải thiệt tu. Cho nên ở trong chùa sau này sẽ phá đạo. Cho nên chắc chắn ta không cho đi tu. Ta nên không ham tiền, không ham danh, không ham sắc. Thì lúc bây giờ đó, Hòa Thượng Minh Thành mới thử, nhờ một Phật tử tới thử cái ông này, mới biểu là bây giờ ông ở với thầy mà thầy khó quá thì phải không? Thầy khó quá như vậy đó, thì thôi bây giờ ông về nhà tôi ông ở đi, tôi nuôi ông. Ông về nhà tôi ông ở, tôi nuôi ông, tôi cho ông ăn học, rồi sau này nữa ông thành tài rồi đó là tôi gả con cho ông luôn. Các vị nghĩ không? Nên cái ông đạo này nó nghe nói như vậy đó mới hỏi địa chỉ của cái bà này. Thế nên chiều ông mới xách gói tới tìm cái địa chỉ này vô gặp bà nữa để tính chuyện. Thành bà mắng cho bà nói, thầy nhờ tôi thử ông đó, cho nên bây giờ biết rõ ông là giả tu chứ không phải thiệt. Thôi ông đi về đi, về đi, về nhà đi, đừng ở trong chùa nữa. Các vị thấy không? Ma là như thế. Không phải đi tu, không phải quyết tâm tu, không phải muốn làm Phật, không phải muốn đi theo con đường đó. Cho nên đi vô chùa nữa mà thức khuya dậy sớm, làm chuyện này làm chuyện kia như vậy nữa là anh ta chịu không nổi. Có một chỗ nào mà tốt hơn dụ cái anh đi liền, phải không? Nghe nói giờ về đây đó là nuôi cho ăn học, ở không đi học không em. Rồi nữa thành tài rồi người ta gả con cho nữa, rồi người ta giao gia tài nữa, chịu không? Động lòng tham lên thì cái trường hợp này coi như là phát hiện ra được. Cho nên thầy mới nói với Hòa Thượng Minh Thành, thầy đó con của ma đó. Thành ra con của ma đó, anh ta cẩn thận. Đó là ở trên cái bước đường tu hành, quý vị thấy. Cho nên cái người mà thực tu đó thì cái trường hợp đó, thứ nhất là Đức Phật đó gì, là không tham, phải không? Thứ hai đó là thử khổ cực mấy đi nữa ta cũng chịu được, tại ta quyết tâm tu. Ai có nói gì đi nữa ta nhìn cũng được, ta nhẫn được, cho nên cái này là không giận. Cái điều thứ ba nữa, thầy nói thêm có một chút gọi là thông minh, có một chút xíu thông minh, có một chút xíu thông minh thì mới hiểu được giáo lý của Đức Phật, mới hiểu được giáo lý của Đức Phật và thích thú giáo lý của Đức Phật và thực tập giáo pháp của Đức Phật và đạt được những cái kết quả tốt trên bước đường tu, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới thích, chúng ta mới theo chứ, ta mới hết lòng. Còn không có một cái chỉ số thông minh nào hết thì lúc bây giờ đó vô chùa tu hành nhưng mà học kinh không thuộc, kinh cũng không thuộc, kinh thì cũng không thuộc mà muốn làm hòa thượng thì sao được, phải không? Thầy muốn làm thầy thiên hạ, cái này là sai. Cho nên ở trong đạo tràng của mình mà thầy nói tất cả các Phật tử mà quy y như vậy là muốn lên một cấp, lên cấp 2 ở trong đạo Phật, trong đạo tràng của ta thì bắt buộc ít nhất là phải thuộc hai phẩm của kinh Pháp Hoa bổn môn, tức là đọc thuộc lòng cái phẩm Phổ Môn với phẩm Phổ Hiền nữa, thì bây giờ nó mới có thể là lên một cấp ở trong đạo. Bây giờ thêm cái nữa đó là vấn đề nghi lễ phải học nữa. Cho nên một năm nó có hai mùa để học nghi lễ, là trong hai mùa đó là để nâng cấp ở trong đạo tràng mình. Cho nên cái mùa an cư là mùa hạ và cái mùa gia hạnh tức là mùa đông. Cho nên một năm chúng ta có hai lần nâng cấp, thì hai lần đó để chúng ta làm thí nghiệm cái này, coi có phải Phật tử thiệt không, thì lúc bây giờ nâng lên. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ chúng ta thấy Đức Phật như thế, cho nên lúc bây giờ chúng ta mới phát tâm, ta muốn làm con Đức Phật, ta muốn làm đệ tử Đức Phật, cho nên bây giờ ta quy y Phật chứ, ta theo ta quy y Phật. Nhưng mà cái Phật chỗ này chúng ta phải hiểu thêm, Phật là trí giác, Phật là trí giác, chứ không phải Phật là bằng gỗ, bằng đồng ngồi đằng sau lưng thầy đây, không phải. Cái này là tượng Phật chứ không phải là Phật. Ta nên ta không quy y với cái tượng Phật, mà ta quy y với Phật thực, ta hướng tâm về Đức Phật, ta quy y với Ngài thì ta mới được Ngài độ chứ. Còn cái Phật mà bằng gỗ, bằng đồng, bằng đất này đâu độ người ta được. Nhưng mà nhìn cái tượng này ta mới hình dung ra được Đức Phật, ta nghĩ về Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ chúng ta hướng về Đức Phật mà ta quy y, ta chỉ đọc lên quy y Phật, con xin quy y Phật, quyết tâm như vậy nữa, thì bao giờ mà Đức Phật nhận lời chúng ta, nhận chúng ta. Cho nên trên nguyên tắc thì chúng ta quy y, chúng ta đọc ba lần: quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, rồi quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Sáng nào nữa thì chúng ta cũng đọc, tức là ta xin mà, ta cầu xin Đức Phật nhận ta. Cho nên tới bây giờ đó, từ khi mà thầy đi tu cho tới bây giờ đó, thầy nhớ là sáu mấy năm rồi nữa, nhưng mà ngày nào sáng thầy thức dậy đó là cái chuyện trước tiên đó là thầy chắp tay thầy quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tức là xin cái này trước. Xin cho tới bao giờ mà Đức Phật á lấy tay xoa đầu mình, chấp nhận mình làm con của Ngài, làm đệ tử Ngài nữa, thì lúc bây giờ yên tâm. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên chúng ta trải qua những cái giai đoạn mà khó khăn nguy hiểm ta vượt qua được hết, thì từ chỗ này ta vững niềm tin là Phật đã thọ ký cho ta rồi, Phật thừa nhận cho ta rồi đó. Cho nên lúc bây giờ ta có những cái đặc thù mà người thường không có. Đây là trên bước đường tu đó, quý vị nên nhớ như vậy. Cho nên quy y Phật thì đây là quy y với trí, với giác, tức là Đức Phật Thích Ca làm con người mà đã sáng suốt, đã giác ngộ rồi, cho nên ta chọn Ngài làm thầy, ta quy y với Ngài, ta làm đệ tử Ngài. Làm đệ tử Ngài là làm đệ tử của cái sáng suốt đó, làm cái đệ tử của cái giác ngộ đó, chứ không phải làm đệ tử của con người đó, phải không? Đây là cái điều chính mà các vị nên nhớ. Cho nên quy y với Phật có nghĩa là con người sáng suốt và giác ngộ rồi, cho nên ta theo Ngài, ta nhờ Ngài chỉ đường cho chúng ta, mà ta đi trên cái lộ trình tiến tới thành Phật giống như Ngài nữa. Bây giờ quy pháp. Pháp là gì? Tức là pháp là chân lý. Pháp là chân lý, tức là pháp là cái nguyên tắc sống mà lành mạnh của hiền thánh. Đấy là pháp. Cho nên cái pháp của Đức Phật dạy chúng ta nữa, là pháp mà Đức Phật đã từng dạy cho các vị hiền và thánh. Đức Phật đã dạy cho chúng Tam Thừa, tức là Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Đây là pháp của Đức Phật. Cho nên quy pháp có nghĩa là ta nương theo cái pháp của Đức Phật mà ta tu hành. Quy pháp là nương theo pháp của Đức Phật. Mà nương theo pháp đó là ta nương theo cái pháp tu của Thanh Văn, ta nương cái pháp tu của Duyên Giác, ta nương theo cái pháp của Bồ Tát. Cái nào thích hợp với ta thì ta áp dụng ở trong cuộc sống chúng ta để chúng ta tu hành theo cái lộ trình đó, thì sau này chúng ta cũng đắc đạo ở trên cái bước đường đó. Cho nên nếu mà ta nương theo pháp Thanh Văn thì ta sẽ chứng Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán quả, phải không? Ta theo pháp của Bồ Tát á, thì ta không chứng được thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa, lên tới đẳng giác để làm Phật. Đây là tùy theo cái khả năng của chúng ta, tùy theo cái duyên của chúng ta thích hợp với pháp nào thì ta áp dụng cái pháp của Tam Thừa. Cho nên quy y pháp là nương vào cái Tam Thừa pháp này ta tu. Thì ở trong Tam Thừa pháp này đâu có, tức là tất cả các kinh của Đức Phật để lại cho chúng ta đó, đó ta gọi là giáo pháp. Giáo pháp. Cho nên tìm cái phương pháp tu hành nằm ở trong kinh đó, chứ không phải ta chỉ nói không như vậy là ta quý rồi. Vì vậy đó mà mỗi ngày ta tụng kinh, ta hiểu được một cái điều nào đó, ta đâm tâm đắc được một điều nào đó, rồi ta lấy cái đó ta áp dụng trong cuộc sống tu của mình đó, và đạt được kết quả đó, thì cái này gọi là tu quy y pháp. Cái thứ ba đó là quy y tăng. Thành quy y tăng đó, thì ở trong đạo tràng Pháp Hoa chúng ta đó, nói thêm rõ ra đó là hiền thánh tăng, tức là Pháp Hoa hội thượng nhất thiết hiền thánh tăng. Thành ra ta quy y với hiền thánh tăng, chứ chúng ta không có quy với phàm tăng, ta không có quy với ác tăng, ta không quy này. Cho nên tất cả các Phật tử quy y đó, mặc dầu đó thầy là cái người đọc tam quy cho quý vị nghe, nhưng mà không phải là quý vị quy với thầy, không phải quy với cái xác thân này của thầy, mà quy y với hiền tăng, thánh tăng, phải không? Giải thoát tăng. Cho nên chỗ này nói rõ là Tam Thừa Tứ Quả Giải Thoát Tăng. Thế nên tăng là cái hàng tăng giải thoát được thiệt, họ tu giải thoát thiệt, thì bây giờ ta mới nương theo đó ta tu chứ. Thế nên có một số Phật tử tới một cái chùa nào đó xin quy y đi với ông thầy nào đó, rồi vài bữa nữa thấy ông thầy đó ông có những cái lôi thôi, phải không, mình không thích. Rồi lúc bây giờ nó mới khốn khổ. Hay là cái ông thầy đó nó, ông còn trẻ rồi đó, ông bị nghiệp nó dẫn cho nên ông hoàn tục rồi, cho nên mình bít đường. Có người mà tới thưa với thầy đó, nó bây giờ nó mà bỏ ông thầy đó thì con sợ có tội, mà theo ông thầy đó thì tại vì con biết ông có nhiều cái mà con không thích rồi. Thành ra thấy ông thầy đó ông có những cái mà giống như người đời, phải không? Sống như người đời, không có cái gì gọi là người tu hết á, mà hãy tiếp tục theo ông á thì con thấy cũng khó chịu. Mà bỏ ông đó thì sợ mang tiếng phản thầy. Các vị nghĩ sao? Cho nên đây đó, thầy nói là quy y với hiền thánh tăng, tức là hiền thánh tăng, tức là hàng giải thoát rồi, những người này không bao giờ đọa nữa. Cho nên hiền thánh tăng, hiền này đó, cái bậc mà thấp nhất là gì? Ở bên Thanh Văn thấp nhất là gọi là cái quả dự lưu. Cái quả dự lưu này đó, người ta đã chứng được một cái tối thiểu gọi là ly sanh hỷ lạc rồi. Thành ra tối thiểu đó họ đã sống được cái này, họ không còn bị mọi việc ở trên thế gian này quấy rầy được họ nữa. Thành ra không có buồn, không giận, không sợ, không lo, không tham, không không có những cái chướng ngại nữa. Ở trên cuộc đời này họ không còn cái gì có thể trở ngại họ được hết. Thì chỗ này họ đã được dự vào dòng thánh với cái bậc thấp nhất, đây gọi là hiền tu. Đây là trên bước đường tu, ta đem ta thử hết cái này này, nhưng mà ta thấy hoàn toàn vô hiệu, cho nên lúc bây giờ đấy, chúng ta công nhận đây là cái người quyết tâm tu rồi đó, ta nương theo người đó ta tu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, nếu không là hiền thì ta không làm bạn, không là thánh thì ta không thờ. Chứ bây giờ ta biết ông này không phải là thánh rồi mà ta cũng lại ổng, ta cầu ổng thì sao được. Không phải là hiền mà ta làm bạn với ổng đó, nay ổng nói chuyện này, mai ổng nói chuyện kia, mốt nói chuyện nọ, thì lần lần đó nghiệp cứ sanh ra, phải không? Cho nên một số các Phật tử đi chùa khoảng thời gian sau rồi đã trở thành ra nhiều chuyện. Những cái người mà thiệt ra đó không còn cái chất gì là Phật tử. Cho nên một số các cái chùa nữa mà thầy thấy tới chùa rồi đó, dùm năm dùm ba trở lại đó, toàn là nói những cái chuyện phải trái hơn thua, rồi nhiều khi đó, nặng lời với nhau nữa, phải không? Thì như vậy có còn là Phật tử không? Đấy. Cho nên đây là việc sai lầm. Cho nên ta muốn trở thành Phật tử nữa, thì tất cả cái này chúng ta cắt. Nên khi mà thầy đi tu rồi đó, thầy thấy có một nhóm người này tập hợp lại nói chuyện này chuyện kia, thầy đi tránh đi. Nhờ như vậy đó mà không bị cái này làm hư mình đi. Cho nên nghe chỗ nào có một bậc cao tăng, danh tăng, những người có học thức, thì cái trường hợp này mình tìm tới mình cầu học chứ. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, đi tìm hiền mà làm bạn, kết bạn với nhau tu hành. Tại vì ta cũng tu, họ cũng thực tu, cho nên có những cái họ biết mà ta không biết, cho ta học. Có những cái ta biết mà họ không biết, cho nên đó, ta chia sẻ cho họ. Thì lúc bây giờ nâng cái trí tuệ chúng ta lên, đây gọi là tu. Đó là hiền, bạn hiền. Còn nếu mà bạn ác thầy tà mà ta theo thì chết, phải không? Ta theo mà trúng ông thầy đó thuộc về tà sư đó, thì cái này chết. Ông bày cái này, ông suối kia đó, một khoảng thời gian sau đó thì chúng ta cũng có thể tan gia bại sản. Đây là cái việc quan trọng nhất đó, các Phật tử nên nhớ. Cho nên cái chỗ quy y tăng này đó, ở đây thầy nhắc lại là hiền thánh tăng. Ta nói hiền thánh tăng đó, hiền tăng là của Thinh Văn là Tư Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm. Thánh là A-la-hán, gọi là thánh, chứng được quả vô sanh thì gọi là thánh. Còn ở bên Bồ-Tát thì ta gọi gì? Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng thì ta gọi là tam hiền. Thập địa Bồ-Tát ta gọi là thập thánh. Thế nên tam hiền và thập thánh thì cái trường hợp này ta thấy. Cho nên hiền thì ta làm bạn, mà ta thấy không phải hiền ta không làm bạn. Thập trụ Bồ Tát tức là họ đã trụ tâm vững rồi, họ đã trụ tâm vững rồi, họ không bị dao động bởi hoàn cảnh bên ngoài nữa, tức là vững chắc ở trong đạo Phật rồi, cho nên ta gọi là trụ. Tại nên ai nói gì họ cũng lung lay, cái niềm tin ở Phật họ hoàn toàn vững, cho nên ta thấy cái quyết tâm của họ mà lúc bây giờ đó ta nương theo họ chúng ta yên lòng. Cho nên trong bài sám U Lan á, thầy có nói một câu nữa: chúng con nương tựa cảm thấy yên lòng, phải không? Chúng con nương tựa những cái bực này đó, chúng ta cảm thấy yên lòng chứ. Còn bây giờ đó ta dao động mà ta gặp cái ông thầy cũng dao động nữa thì cái trường hợp này sao yên được? Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, chúng ta thấy như vậy. Cho nên nó hoàn cảnh khó khổ thì ta cần cái gì? Cần phải bình tĩnh và sáng suốt hơn. Cho nên ta nương vào những người sáng suốt, những người bình tĩnh, may ra họ có vẽ ra một con đường mới để mà đi mà thoát nhé. Chứ bây giờ ta chưa sợ, ta thấy họ họ đã cuốn lên rồi, thôi không, này không phải. Tức là thánh thì có nghĩa là sáng suốt, có thể là biết trước, cho nên có thể là tránh được. Cho nên khi mà còn học ở bên Nhật, trước khi mà thầy quyết tâm đi về nước, thầy tới thầy tham vấn một cái vị thiền sư, mà thầy nói là vị thiền sư này đó là họ đắc đạo rồi, ông này đắc đạo rồi. Cho nên lúc đó thầy chưa tự tin được, mà thầy hỏi thiền sư là cái trường hợp đó thầy quyết tâm đi về nước là đúng hay là sai, là đúng hay là sai. Cái điểm này là điểm quan trọng. Tại mình cũng quyết tâm nhưng mà mình chưa tự tin, cho nên mình tìm một bậc thiện tri thức hơn mình để mình hỏi. Thì cái trường hợp này đó, ông mới trả lời với thầy đó. Ông nói thầy đi về nước đó, thì thầy tu được, thầy làm nên sự nghiệp. Còn lại tất cả những người bạn thầy đó là khuyên ở lại. Nói sao? Có một người bạn mà rất thân, ông ta mới nói với thầy đó, là bây giờ nó ở trong nước người ta còn tìm đường ta chạy ra, tức là năm 73 mà thầy lại đi vô. Thì sao vậy? Một người bạn khác là người Nhật, họ nói khi mà chiến tranh thế giới chấm dứt thì ông ta đã nếm cái mùi khổ của một nước sau chiến tranh. Thành cái nạn đói, cái nạn nghèo, cái nạn thất nghiệp, cái nạn bệnh hoạn tật nguyền, đủ thứ chuyện xảy ra hết, liệu có gánh nổi không? Cho nên gần như tất cả mọi người là thôi, khuyên thầy ở lại Nhật, rồi người này nó tìm việc làm, người kia đó là cho ở chùa, phải không? Đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà thầy quyết tâm thầy đi về nước theo cái sự chỉ dạy của một cái vị thiền sư mà thầy tin chắc là đắc đạo. Cho nên bây giờ về nước mà trên 40 năm rồi, thầy thấy thầy làm được một số việc như thế này thì thầy mới nói là chính ông cụ này đắc đạo sáng suốt rồi, cho nên mới chỉ cho mình đi như vậy là đúng. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ là đối với chúng ta đó, là ta đặt cái niềm tin vững ở trên Hội Pháp Hoa, tức là Linh Sơn Hội Thượng, trên Hội Pháp Hoa, tất cả các bậc hiền thánh ở trên đó, chúng ta hướng tâm về các ngài, để ta nương theo các ngài, để các ngài gia bị tới cho chúng ta, giúp cho chúng ta ở lại trên trần gian này ta tu có kết quả này. Đây là trên bước đường tu chúng ta, ta quy y, quy tăng là quy vậy đó. Nên ngày nào thầy cũng hướng về Linh Sơn thầy quy y chứ. Mà Linh Sơn này là quý vị biết gì? Linh tức là diệu pháp, Sơn là liên hoa, Linh là chân linh của chúng ta, Sơn là cái ngũ uẩn thanh tịnh, tức là ngũ uẩn thanh tịnh thì gọi là Sơn, tức là giới đức trang nghiêm gọi là Sơn, phải không? Trí tuệ đầy đủ ta gọi đó là Sơn, rồi tâm luôn luôn an ổn ta gọi là Sơn. Cho nên chúng ta nương vào các cái bậc hiền thánh ta tu thì các ông hiền này, cái thứ nhất là giới đức trang nghiêm trong sạch, ta nương vào cũng được. Tại vì ổng tốt mà ta chưa tốt, cho nên ta nương vào ổng lần lần ta tốt theo. Rồi đó, định tức là bình tĩnh ở trong cái hoàn cảnh như vậy đó, nhưng mà ta thấy tâm ổng không dao động, cho nên ta nương vào ổng để tâm chúng ta vững theo. Thứ ba là trí tuệ, ổng là sáng suốt. Thứ tư nữa, ta cảm thấy như là ổng không bị một cái hệ lụy nào trên trần gian hết. Thứ năm là hình như cái gì ông cũng biết hết. Đây là chúng ta nương theo các cái vị này chúng ta tu, gọi là cái thanh tịnh ngũ uẩn thân ta nương, cái trí tuệ ta nương. Cho nên cái chỗ Linh Sơn này nó có những người mà hiểu là cái Linh Thú Sơn bên Ấn Độ, thì nó không phải, chỗ Đức Phật Thích Ca ngồi thuyết pháp, không phải. Linh này là cái chân linh của Ngài, tức là trí tuệ của Ngài. Sơn là cái thân giải thoát của Ngài khi thành Phật. Khi mà Ngài thành Phật rồi đó, thì cái thân này nó gọi là ngũ uẩn thanh tịnh, cho nên trở thành cái biểu tượng cho người ta kính trọng, người ta tu hành. Nên ngày nào đó Thầy cũng nghĩ tới cái chỗ Đức Phật thành đạo, các vị hiền thánh chung quanh Đức Phật đó, mà lại mà thờ mà cầu nguyện. Cho nên khi mà được cái sự gia bị tới đó, thì cái vị nào mà gia bị tới cho ta đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta có cái cảm giác ta nghĩ ngay tới cái vị đó. Đây là trên bước đường tu đó. Nếu mà quý vị lại cái hồng danh Pháp Hoa, đọc tới tên cái vị nào đó, tên một vị Phật nào đó trong hồng danh Pháp Hoa, thì lúc bây giờ ta đọc cái vị này, tự nhiên ta cảm cái vị này nữa, thì ta nhận được cái sự gia hộ của người ta. Cho nên ở đây đó, ta quy y này đó, là luôn luôn mỗi ngày ta đọc như vậy, để ta tìm cái độ cảm giữa ta với chư Phật, với các vị Bồ Tát, các vị hiền thánh tăng này nữa, để ta nhận được cái sự gia bị. Cho nên đây là cái việc mà cao nhất. Cái việc cao nhất đó, là cái khi Đức Phật thành đạo xong rồi, Ngài xuống đó, Ngài độ cho năm em Kiều Trần Như đắc quả La Hán. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật nó từ đây về sau, ai mà muốn trở thành Phật tử đó, thì phải quy y. Quy y với Phật, rồi phải quy y với Tăng. Tăng này là chỉ cho những người đắc đạo này. Cho nên 50 thanh niên mà con dòng Gia Xá này đó, tới nhìn thấy Đức Phật và năm cái vị thánh tăng này đó, tự nhiên phát tâm xin ở lại tu luôn. Cho nên 50 người này ở lại tu là tại vì cái căn lành có sẵn rồi, trí tuệ có sẵn rồi. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới giao cho năm thầy tỳ kheo này đó, mới dạy 50 thanh niên này trong một mùa an cư thôi, là chỉ có 3 tháng thôi, thì 50 cái chú thanh niên này nữa cũng đắc quả La Hán luôn nữa. Đây là ở trên bước đường tu đó. Cho lúc bây giờ đó, cha mẹ vợ con của mấy cái ông này nữa mới đi tìm đó, thành ra đi tới đây gặp con của mình đi theo Phật tu rồi, phải không? Đó, thì bây giờ đó những người này họ thôi, họ cũng muốn đi tu theo luôn, xin đi tu luôn. Thành ra Đức Phật mới nói là thôi, không phải là ai cũng tu được đâu. Chỗ này ta nên nhớ này. Ta nên cái người mà đi tu được á, là phải có đủ nhân duyên căn lành cho nên tu được. Còn các ông các bà đó là bây giờ chưa có thể xuất gia được, phải không? Cho nên lúc bây giờ nó làm cư sĩ tại gia, tức là làm Phật tử tại gia. Cho nên lúc bây giờ mới thành lập thêm một cái chúng tại gia nữa đó, gọi là Ưu Bà Tắc, là Ưu Bà Di đây. Tên là Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di này cũng quy y Tam Bảo, chư tăng này cũng quy y Tam Bảo, hai cái này đều giống nhau. Nhưng mà có một cái điểm là khác là gì? Tức là các vị này gọi là xuất gia Phật tử, còn các cái vị này đó là tại gia Phật tử. Tại vì cái người tại gia cũng là Phật tử, mà người xuất gia là Phật tử. Cho nên cái người mà tại gia đó, thì lúc bây giờ đã Đức Phật cho rộng rãi hơn. Cho nên xuất gia Phật tử lúc bây giờ đó, là Đức Phật không cho làm một số việc, còn tại gia Phật tử đó, thì cho làm một số việc. Thành ra cái xuất gia Phật tử này là, thứ nhất là Đức Phật không cho lập gia đình, thứ hai là Đức Phật không cho tham gia chính trị, phải không? Thứ ba là Đức Phật không cho kinh doanh. Thành ra thứ tư là gì? Tức là không tham gia sản xuất. Tức là xuất gia đó thì không được giữ tiền bạc, không giữ tài sản. Cái này là bắt buộc là như vậy đó. Tức là của Tam Bảo, tức là của Phật, chứ không phải của mình. Cho nên bây giờ đó, tất cả những cái gì mà làm được ở chùa Uy Nghiêm này nữa, cái này là của Phật chứ không phải của thầy. Nếu hãy nói cái này là của thầy nữa thì thầy mang tội cái này nữa. Mang tội nữa là lấy của Phật làm của mình. Cái này là của Phật mà. Còn ở đây gì? Tức là thầy là cái người quản lý cho Phật ở đây thôi. Mà ta gọi làm tôi cho Phật. Làm tôi cho Phật, tức là thay Phật để mà quản lý cái chùa này, thay Phật để mà giảng dạy cho tất cả các Phật tử mới phát tâm về để tu này. Đây cái việc này của thầy làm đó, là Đức Phật giao cho cái việc là như vậy đó. Đi xuất gia rồi đó, thì lúc bây giờ Đức Phật giao cho cái người xuất gia là như vậy đó. Nhưng mà người xuất gia rồi đi sản xuất thì sai. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ nó là tất cả các ông các bà này còn ở nhà, cho nên nó còn có gia đình, phải không? Cho nên còn có gia đình, còn phải lo cho gia đình, còn phải làm việc này việc kia, cho nên không thể xuất gia được. Cho nên không thể xuất gia được, nhưng mà có thể tu một ngày được, tức là tập xuất gia ngày thôi. Giống như ở đây mà thầy gọi là tu một ngày an lạc đó, phải không? Một ngày an lạc đó, ngày đó vi vô chùa này, ở đây mình ở luôn trong chùa này, giống như người tu. Thành ra trưa đó là mấy thầy cũng có chén cơm, mình cũng có chén cơm thôi. Mấy thầy tụng kinh, mình cũng tụng kinh. Mấy thầy sám hối, mình sám hối. Thành ra làm giống như người tu thử, tức là tu một ngày đó. Ta gọi là, ngày xưa ta gọi là bát quan trai, ngày nay ta gọi là tu một ngày an lạc. Ở ngoài mình bận rộn nhiều quá, cho nên bữa nay Chủ nhật đó, mình thôi không đi chơi nữa, đi vô chùa ở một ngày thử xem. Đây là ở trên cái bước đường tu mình đó, là các vị đó gọi là bát quan trai, hay là một ngày an lạc đó, là tu thử một ngày. Còn hàng ngày thì sao? Hàng ngày đó thì Đức Phật quy định thêm đó, là ban đầu là giữ bốn giới, phải không? Tức là thứ nhất đó, là không sát sanh, thứ hai đó, là không gian tham trộm cắp, thứ ba đó, là không được tà dâm, thứ tư là không được nói dối. Tức là bốn cái này là bốn cái giới căn bản của người tại gia đó. Rồi về sau đó là vì có một cái ông đó, thành ra ông muốn uống rượu đi, khi ông uống rượu rồi ông sai rượu rồi đó, thì lúc bây giờ ông làm bậy, phải không? Khi mà sai rượu rồi mình không biết đó, mình mới làm những chuyện sai quấy. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới thêm một giới nữa là không được uống rượu, là giới thứ năm. Mà giới thứ năm đó, thiệt ra uống rượu không có tội, nhưng mà vì uống rượu vô rồi đó, làm cho cái đầu óc mình nó mờ mịt, nó không bình thường nữa, cho nên lúc bây giờ mình có thể làm những chuyện sai quấy. Cho nên cái chỗ này đó là được thêm vô giới nữa, gọi năm giới. Cho nên đó, tất cả các Phật tử của mình đó, là cái khi mà quy y xong rồi đó, là thường đó, là quý thầy truyền cho năm giới. Nhưng mà ở đây đó, thì thầy không truyền ngũ giới, nhưng mà tất cả các Phật tử đó là cố gắng giữ được cái nào thì tốt cái đó. Tại mình tu theo Pháp Hoa là cái điều quan trọng nhất là tam quy. Mà tam quy rồi mình nương Phật, nương Pháp, nương Tăng rồi đó, thì Phật lực gia bị tới, Pháp lực gia bị tới, Tăng lực gia bị tới đó, thì lúc bây giờ đó mình tránh được hết các cái này. Tức là cái hoàn cảnh đó, nó sẽ đưa mình vào trong một cái tốt mà mình không phạm tội này đó, thì điều này tốt. Chứ còn bây giờ đó là thầy hỏi là bữa nay đó là quý vị quy y rồi, mà giới thứ nhất là giới không sát sanh, có giữ được không? Phải không? Thì bây giờ nói giữ được hay là không được? Nếu mà nói giữ được rồi đi về là không giữ được là phạm, phải không? Mà phạm giới thì không. Đấy. Cho nên nguyên tắc là như thế. Nhưng mà lúc bây giờ đó, mình chỉ mong làm sao Phật gia bị tới được, Pháp lực gia bị tới được, Tăng lực gia bị tới được, thì lúc bây giờ đó mình tự thanh tịnh mà mình không tâm tội. Cho nên có một số các Phật tử mà ở trong đạo tràng của mình, khi chưa quy y đó thì ngày nào cũng uống rượu. Cho nên có ngày ông ta uống cả một thùng bia, ông ta nói với thầy. Nhưng mà sao khi mà quy y xong rồi đó, về đó ông không muốn uống bia nữa. Ông vô ông thưa với thầy, ông nói sao bây giờ con uống bia không được nữa thầy. Thầy nói này tốt đó, ông có căn lành đó, cho nên cái đây là việc khó nhất đó, nhưng mà Phật độ cho ông, cho nên khiến cho ông đó, uống không được nữa, tức là ông phạm tội. Đây là cái sự thật. Có người tới thưa với thầy cái điều này. Có những người khác thì tới thưa với thầy nữa, nói sao bây giờ con không ăn mặn được thầy. Ăn mặn tức là ăn thịt đó, phải không? Sao giờ con thấy thịt con sợ. Đây thầy nói là cái trường hợp Phật độ cho ông đó, cho nên khiến ông sợ ăn thịt, cho nên ông lại thích ăn chay. Thì cái trường hợp này đó là nhờ ông quy y với Phật mà được Phật thương công nhận ông đó là đệ tử, cho nên Phật độ cho ông đó ráng tu đi, phải không? Chứ đừng để mất. Thế nên cân nhắc đó, mỗi khi mà gặp bạn bè nó rủ mình đó, nhiều khi mình làm vui lòng bạn đó, mà mình làm mất lòng Phật đó, thì cái này nguy hiểm. Thế nên các Phật tử nên nhớ cái chỗ đó. Thế nên nhiều khi đó mình quy y rồi mình không muốn ăn mặn nữa, không muốn ăn thịt nữa, nhưng bây giờ bạn mình nó mời, mình không muốn uống rượu mà bạn mình nó mời, thế nên nể tình bạn mà mình uống rượu, nể tình bạn mà mình ăn thịt, thì cái trường hợp này nữa Phật sẽ không còn hộ niệm mình nữa. Đây điều chắc như vậy nữa. Cho nên nếu cái người nào mà được Phật thọ ký cho rồi, được Phật chấp nhận cho rồi đó, thì cái hoàn cảnh của mình tốt hơn. Thành ra có những người tới thưa với thầy đó, cái anh này trước đây anh làm cái nghề mà chuyên môn nuôi tôm, anh nói là con quy y rồi sao về đó làm cái này nữa không được thầy, nó chết hết mất hết rồi. Người ta nói với con, người ta nói là tại vì anh tụng kinh Pháp Hoa cho nên nó chết đó. Thì thầy nói đó, nếu mà anh tụng kinh Pháp Hoa mà nó chết đó, thì cái trường hợp này nó nghe kinh mà nó chết đó, là nó quá kiếp rồi, phải không? Nghe được kinh mà chết đó, nó là súc sanh, nhưng mà nghe được kinh mà chết đó, thì cái trường hợp này tốt lắm, thì nó sẽ thoát cái kiếp của nó đó. Nó nghe được kinh mà. Cái thứ hai nữa đó, nếu hay đủ điều kiện anh nên chuyển nghề, chuyển qua cái nghề khác để mình làm. Không biết chừng đây là tại Phật độ anh cho nên mới khiến anh không làm cái này được nữa, cho nên anh phải bỏ nghề này mà anh sẽ làm cái nghề khác mà nó không dính tới mạng sống của chúng sanh, thì cái này cũng tốt đấy. Đấy, cho nên ta ở trong đạo tràng này nữa, là ta chỉ cầu mong Phật gia bị tới cho ta, để mà tất cả cái điều xấu điều ác đó, nó không tới với ta, mà chúng ta có thể làm được tất cả các việc tốt. Đây là quý vị nên nhớ là cái trường hợp mà giới thì không có truyền, nhưng mà mình có một cái tâm niệm là Phật gia bị tới, mình đi theo con đường của Phật á, thì từng bước mình cũng giống Ngài thôi. Tà ma ngoại đạo, tất cả cái xấu cái ác này nó tự tránh mình thôi, chứ mình biết đâu mình tránh. Thành ra Phật độ cho mình rồi, hộ pháp long thiên giữ gìn mình, cho nên mình tới chỗ đâu thì nó yên lành ở chỗ đó, mà mình không phải những cái tội. Vì vậy đó mà Đức Phật nói là cái người mà tụng kinh Pháp Hoa hay cái người mà quy y với Phật được rồi đó, thì lúc bây giờ họ ở chỗ nào chỗ đó luôn luôn bình yên. Ở chỗ nào chỗ đó bình yên, ở chỗ nào đó thì tất cả các cái ma chướng này nó tự tránh xa. Cho nên nó bảo là tà ma ngoại đạo theo hơi gió tránh xa đi. Thế nên ma nó thấy mình tới nó tránh rồi. Còn bây giờ nếu mình tới chỗ đó mà nó chưa tránh thì sao? Ở trong bài sám Pháp Hoa mình nó có cái câu, phải không? Ta nên cầu xin Bồ Tát Kim Cang tồi tà phụ chánh khai đàn Pháp Hoa, cầu xin Đại tướng Dược Xoa đừng cho tà giáo ác ma tới gần. Ta nên bây giờ mình ở đây mình tu đó, mình nhờ mấy ông này nè, ông thần Kim Cang này ông giữ mình nè, mình mở đạo tràng mình tu đây nữa, ông tới đây ông giữ mình nữa, thì cái tụi mà ma quỷ nó tới nó thấy ông thần Kim Cang nó sợ hết. Nó không sợ mình nhưng mà nó sợ ông kia. Ông kia ông nói thôi để yên cho người ta tu đi, nếu mà tụi bây quậy phá ta đập cái bể đầu, phải không? Đó, thành ở trên chùa mình đặc biệt nhất là chùa mình có thờ hai vị thần Kim Cang trên đó, một vị Kim Cang, vị Mật Tích ở đứng trước chùa đó. Cho nên đây này mình cầu xin các ông này nè bảo hộ cái đạo tràng này tu, cho nên ai tới đây tu để yên cho họ tu, chứ đừng có người tới đây mà quậy phá. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Thứ hai đó là các vị thần dược xa, các vị thần dược xa đó, họ giữ vòng ngoài đi, họ giữ vòng ngoài tà giáo ác ma không vô đây được, để yên ổn cho người ta tu. Cho nên từ các cái vị thần, các cái vị vô hình đó, nhưng mà nghĩ lại gần đây nhất đó, là thầy nói như, nếu ở đây các vị về tu đúng ở trong chánh pháp của Đức Phật đó, thì thứ nhất đó, là chánh quyền địa phương này họ để yên cho mình tu. Nên thứ hai đó là công an ở trong khu vực này đó, họ giữ yên cho mình tu, phải không? Nên những cái lễ mà Ở đây thầy tổ chức có thể nhiều khi đi tới 10.000 người, hơn 10.000 người, nhưng mà vẫn yên ổn hết. Thì gần nhất thầy nói là nhờ chính quyền địa phương, nhờ công an địa phương này họ giữ gìn an ninh trật tự cho mình. Còn cao hơn chút đó, thầy nói là nhờ thần Dược Xa, nhờ thần Kim Cang để mà họ giữ, họ không cho cái tụi ác ma kia tới được. Còn ở đây đó, công an họ giữ không cho cái tụi gian tham trộm cắp nó trà trộn vô. Cho nên thầy nhớ là có một lần tổ chức cái đàn dược sư ở đây đó, mà tụi nó trà trộn vô đó, nó ăn cắp được mấy cái điện thoại của người ta đó. Nhưng mà ăn cắp xong, ăn cắp đúng lúc đó là có một công an đứng sau lưng của nó không biết, nó mới vừa móc túi người ta, nó lấy điện thoại ông nắm đầu liền đưa ra. Cho nên thầy nói cao ở trên là thần Dược Xa, thực tế trong cuộc sống này là thầy nói mấy ông công an tự nhiên họ bảo vệ cho mình, họ giúp đỡ cho mình, chỗ nào mình tu ở trong chánh pháp là chỗ đó sẽ được an ổn. Thì cái nghĩa mà chúng ta quy y và chúng ta tu ở trong pháp nó như vậy. Cho nên tất cả các vị hôm nay là lần đầu tiên đi về đây để quy y và trở thành Phật tử đó, thì thầy nhắc cho cố gắng mà hướng tâm về Phật, thọ trì cái kinh Bổn Môn Pháp Hoa hàng ngày đó, thì cho đến khi nào đó mà mình nằm mơ mà mình thấy được Đức Phật xoa đầu thọ ký cho mình, Đức Phật công nhận mình là con của Ngài, là đệ tử của Ngài, rồi tới một cái lúc nào đó mà tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, không phải trong giấc mơ nữa, nhưng mà mình cảm nhận được Đức Phật á, lúc bây giờ mình đi vào trong thế giới Phật được á, thì lúc bây giờ mình mới không còn bị đọa. Thôi xin quý vị đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.